The Sangha will river truth out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tăng thính vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh tên chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn như há liệu sanh tự ly khổ đạt lạc tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sarantho Suche Doye Alahadi San Miao Sempu Toshye. Nam mô Tát Đắc Tha Tu Đà Đa Ya A La A Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Thus Come One's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yin jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, erstwhile Bodhisattva, Venerable Shinoa, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Di Giang Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rận, Gơ Vệ Bị Chiêu Nị, Gơ Vệ Sang Trí Sư, Amitabha. We are on slide 1164 of the Earth Store Sutra, tấm 1164, Kinh Địa Tạng. Moreover, Earth Store, if kings, Brahmins, and others can give in this way, in the future they will receive limitless blessings. If they are able to dedicate that merit, be it great or small, they will ultimately attain Buddhahood. How much more easily will they be able to attain the position of Chakra, Brahma, or wheel-turning king? Therefore, Earth Store, you should exhort all living beings everywhere to learn to perform such actions. Fu Tsu Di Zhang, Wei Lai Shi Chung Yau Chu Wo Wang Ji Po Lo Men Deng Neng Zuo Ru Shi Bu Shi Huo Fu Wu Liang Gen Neng Hui Xiang 无问多少, 密境成佛, 何况, 地势, 闯能, 赤报, 事故地藏, 补劝众生, 众生, 当如是学. Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho đến bà là môn đẳng làm bố thí được như vậy thì đắc vô lượng phước. Nếu còn biết hồi hướng, bất cứ nhiều hay ít, cuối cùng thành Phật, huống chi quả báo làm đế thích Phạm Vương hay Luân Vương. Vì vậy, Địa Tạng hãy khuyến khích chúng sinh nên học như vậy. Ok. Slide 1167. The Dharma that is being taught here is the Dharma of transference. Cái pháp đang dạy, cái phần này là cái pháp hồi hướng. Hồi hướng. Nó làm tăng trưởng cái phước báo của mình. If you have, you create merit and virtue and know how to dedicate it, then whether it great or small, 一轮有的呢 then you can have a multiplier involved. Your blessings are so much more blessings coming back your way.
Đi hồi hướng như vậy, ít là nhiều nữa, được cái hồi hướng, cái phần hồi hướng đó, công đức đó nó được tăng trưởng rất nhiều.
So you learn to give with a kind mind, a compassionate mind, equal impartial mind, pity mind, sympathetic mind. The blessings thus obtained is limited.
Nếu như mình biết bố thí với một cái tâm từ, một tâm bi, một tâm bình đẳng, một tâm biết thương hại, một tâm sympathetic, được what sympathetic,
tâm thông cảm, thì cái phước nó được vô tận, okay, and on top of it, all these blessings, then you transfer, you make a transference to the Dharma realm, then all those blessings are further magnified.
Rồi nếu biết hưởng cái phước đó rồi, là tạo được công đức như vậy rồi, biết hồi hướng cho pháp giới, thì cái công đức mình nó vô tận.
And the analogy here is like pouring water into the ocean. The water and the ocean becomes one, and you have access to the ocean.
Giống như đây có cái ví dụ là đây là giống như là mình lấy ly nước mình đổ vào biển vậy. Mặc dù ly nước rất ít, đều cái biển nó nhập với biển, thành nó cùng một loại nước của biển luôn.
Okay, so the water becomes one with the water of the great ocean. So you have the same qualities. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
What do you actually say when you dedicate
to the Dharma? Làm sao mà hồi hướng? There is in the handbook here. There is a page 185, I think, that says the universal transference.
Okay.
Yeah. So you recite it on this thing here. Okay. You dedicate it at the end of the day.
Cuối ngày khi tu hành xong hồi hướng công đức ở trang 185.
Yeah.
Or you can do it anytime you do anything of merit and work. Yeah. Okay. And that's the Dharma of dedication. What happens is that most people when they understand, you dedicate to your parents. Chẳng hạn như có những người biết pháp một tí, làm tí công đức, thì hồi hướng công đức cho cha mẹ mình hay cho người thân yêu của mình. Okay, 185, y bài ba sự. You think you're helping them, and that's what people do. They dedicate to their children, their spouses, their family, their loved ones. And it's not optimal.
Chú ý làm như vậy, họ có lợi thiệt, nhưng đều nó không tốt bằng là hồi hướng cho tất cả chúng sanh.
It's not as effective as dedicating to all living beings.
Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao? Why?
Well. They could be related to us in a prior life, okay? Because we've been revolving the wheel since beginningless time.
Quý vị phải nhớ rằng á, mình đang luân hồi từ vô thủy. Mình cứ luân hồi hoài.
We've been revolving the wheel for so long. That's why you're here today.
Lý do quý vị ngày hôm nay đây, tại quý vị đã từng luân hồi từ lâu rồi. Ngài mới gặp được đây. Okay? So, yes.
You dedicate to all beings, is that merit cut up in like tiny little pieces of pie?
Yes.
Is,
like micro dots of like laser dots of I'm buying. It's just tiny, tiny dots. That's all you get. Everyone gets one tiny dot. You can't even see it. Does it? À, bây giờ ông hỏi, nếu mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người được một tí xíu, bằng một cái cát bụi nữa, thì mình hồi hướng cho cha mẹ mình, nó cha mẹ mình hưởng được nhiều hơn. Really? You think so? Yeah. Well, what do you think? Quý vị nghĩ sao? That's a good point. Right? They're getting more. A bigger slice. Right? Câu này ông nói là ông nó có lý, tại vì nếu mà hướng cho cha mẹ mình không thì nhất họ được cái phần chia họ lớn hơn. Okay. Yeah, but the multiply goes to you, not to your parents.
And then after that, we will go to our parents.
Okay. So you hear that? Yeah.
No.
Yeah, when you transfer to all living beings, you have a bigger multiplier. So you get a lot of blessings. And then you use it to apply to your parents, which is a better way to do. See? That's what the engineers would do. That's how they would engineer the system. Quý vị nghe có hiểu không? Là mình hồi hướng cho pháp giới cho tất cả chúng sanh á, thì cái công đức mình nó lớn hơn nhiều. Mình cái phần mà nó tăng trưởng nó lớn hơn nhiều. Xong cái phần tăng trưởng rất lớn, nó dùng cái đó mình hồi hướng lại cho người thân yêu của mình á, thì người ta hưởng được nhiều hơn nữa. Okay, thành đi hai lần, hồi hướng hai lần đâu. So you do it twice. That's how you would do it, okay? You transfer to the Dharma realm first, and then you then transfer to your loved one. That's a better way to do it, okay? Thầy hiểu cái pháp này không? Mình trước đây đó, mình hồi hướng cho pháp giới cái đã, thì mình công đức nó trở lại mình rất là lớn. Xong lấy cái công đức đó, mình hồi hướng lần thứ nhì cho người thân yêu mình, người ta hưởng được nhiều hơn. Okay? Is that clear? Nghe hiểu không? Quả ngân nghe hiểu không? Mình làm một lần, okay. But on the other hand, okay. You buy into that or you have any ideas? Có ý kiến gì khác nữa không? Okay. But you still counting. You are giving blessings with discriminating mind. Cái phước công đức mà ông ước con cho cha mẹ ông đó hay bà ngoại ông đó là cái loại công đức mà có lầu. Phước nghe không? Okay. Khi mà cái công đức không lầu nó mới lớn được. That's why as soon you did it without, when you touch something that is without outflows, she got reborn right away. You get it? Cái duyên mọi người nó khác. Khi mà mình hồi hướng mà cho người ta lợi là mình hồi hướng với cái tâm phân biệt, có nghĩa là cái loại phước đó có loại hữu lậu. Còn ngược lại, mình hồi hướng người ta mặc dù cái phần nó nhỏ hơn của một cái loại phước mà nó vô lậu thì nó có giá trị hơn nhiều. So you give them a slice, even a smaller slice of something that's without outflows, it's worth a lot more than a bigger slice of something with outflows. Okay? Because the slice you get with outflows is that they will abuse it. They will create offenses with it. The smaller slice of something without outflows is that they can use it for cultivation to become a Buddha themselves. Give them a better chance to become a Buddha. Much better quality, much better grade. Albeit a smaller amount. That's another aspect. He's still stuck in the worldly dharma. Nói cách khác, quý vị đang còn kẹt vào cái pháp thế gian, pháp thế gian còn so đo, còn biết nhiều biết ít, biết lợi biết hại. Ok, cái pháp này là cái pháp không phân biệt. Mình cho, see when you dedicated to the whole living beings that's doing without discrimination. Mình cho tất cả chúng sanh là cái tâm mình không phân biệt. Ok, thì cái phước đó là cái phước vô lậu. If you really can get to the point where you actually do it without thinking about it, then it becomes non-outflow. Blessing without outflows. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Cái tâm mình á, mà hồi hướng á, mà không phân biệt á, cái phước đó gọi là phước vô lậu. Phước vô lậu cái phước làm cho mình thành Phật được. Phước sau mình tu hành được. Ok? Is it clear? Yeah. Rồi cái phước mà có phước có lậu á, dạng mình nói muốn con cháu mình nó lợi á, ok, thì sau này nó giàu làm gì, nó giàu thành triệu phú, nó đi đốt chùa, nó giết người, nó ăn cắp người ta, rồi nó ăn hiếp vợ nó, rồi ăn hiếp con nó, cũng chừng nó thôi à. Nó sướng thiệt á, nó đi tới đâu, nó chỉ tạo nghiệp thôi. Be clear about it. If you give blessing with outflows, they will abuse it. They become rich, they become powerful, and then they abuse their wives, their children, their employees, their friends, because they're God. They can't be touched. Bởi vậy, cho cái phước mà nó hữu lậu nó tai hại lắm, không có lợi đâu. Cho cái phước vô lậu nó lợi hơn. So it's better give a tiny fraction of something without outflows is much better than giving a big fraction, big share of something with outflows. Thành nói cách khác, nếu quý vị cho một cái phần chút xíu thôi, cái vô lậu đó, nó giá trị hơn cái cho cái phần lớn của cái hữu lậu. Is it clear? Any questions? All right. Yes.
But then there's also the verse for transference at the end that we usually, when we do it at the end of the lecture, what is the difference? Which one do we apply?
Different times, different occasions, you use different transferences. In the 185 is universal one. You can do it anytime, anything. But sometimes when you do the lecture transferences, it's for a specific purpose where actually it's more geared towards the creation of wisdom blessings. Because we learned, we open our wisdom, now we transfer it. So that's why it's designed to be that way, to help people unfold the wisdom. Okay, either one works. But so depending on the occasion, the lecture transference is teaching us about the aspect of wisdom, okay, on top of rebirth. Okay, good question. Cái câu hỏi là tại sao có chỗ là cái loại có những cái loại hồi hướng khác nhau. Mỗi cái loại hồi hướng nó có công dụng của nó. Cái hồi hướng trang 185 á, cái hồi hướng nó phổ thông, bất cứ làm gì hồi hướng nó cũng được. Okay, cái hồi hướng này giúp tất cả chúng sanh, giúp hồi hướng cho tất cả pháp giới. Ngược lại, sau khi giảng kinh rồi có cái hồi hướng về nghe giảng pháp là cái loại hướng nó khác. Là tại vì cái pháp đó là cái pháp đang dạy về đang mở cái huệ của mình, cái huệ vô lậu của mình. Okay. Now the dedication is a very important dharma because it gives you a multiplier effect. Cái pháp hồi hướng nó rất quan trọng. Tại vì nó giúp quý vị có cái công số nhân nó rất là lớn. Bởi vậy quý vị có phước tu tiếp được. This is what enables you to continue to cultivate Mahayana. This is the secret, folks. Cái này là cái bí mật của Đại Thừa, quý vị có biết không? Quý vị muốn tu Đại Thừa phải hồi hướng. If you want to cultivate Mahayana Dharma, you need to make transferences to the Dharma realm. phải hồi hướng cho pháp giới. Không hồi hướng pháp giới không đủ phước tu.
If you don't transfer to the Dharma realm, you will not be able to, you don't have enough blessings. Any questions? Okay, next slide, 1168. In the Worthy and the Stupid Sutra, Cái Hiền Ngu Kinh mentioned that the elder Siddhartha and Shariputra was using a rope to measure the pure abode. Okay.
Thì trong cái kinh đó mới kể cái câu chuyện, cái công án là cái người mà đại hộ pháp của Đức Phật á.
Siddhartha is the great Dharma protector of Shakyamuni Buddha.
Tu Đá này là cái người mà cô độc trưởng giả đó, cái người mà cho cúng dường cái vườn cô độc đó. Cái người ông đó đó.
So this is the guy who offered the Jeta grove to the Buddha. This is that guy.
Cái ông mà cúng cái vườn cô độc đó cho Đức Phật là ông này đó. Okay.
So after offering the Jeta grove to the Buddha,
sau khi cúng cho Phật cái vườn cô độc rồi, thì ông với ngài Xá Lợi Phất mới đừng tính chuyện xây lên, xây cất.
So he was planning with Shariputra about building the habitat for the Buddha's disciples. So they were taking measurements, and while doing that together, Shariputra has a faint smile on his face.
Rồi ông mới để ý thấy ngài Xá Lợi Phất có một cái mỉm cười trên mặt á, mới hỏi tại sao.
So he asked why Shariputra smile, and Shariputra said, as you preparing to build this pure abode here, your heavenly palace, the six design heavens, has already been finished.
Ông Xá Lợi Phất mới cười, ông nói là cái phước báo mà ông này ông xây á, mới phát cái tâm á,
just to bring forth the mind and make the resolve to build an abode for the Buddha and his disciples, for that resolve alone would result in his own palace, heavenly palace, being finished already. How incredible the magnifiers, the multipliers.
Quý vị nghĩ chứ coi, phát cái tâm đi muốn xây một cái chỗ ở cho Phật với đệ tử Phật thôi á, thì vì cái tâm bố thí như vậy thì cái lâu đài trên trời đó nó đã xây xong rồi, cái cung điện trên trời đã xây xong rồi. Dễ sợ không? Okay. Cái phước nó lớn như vậy đó. Nghe có hiểu không? Mình phát tâm á, mình bố thí thôi á, cái bố thí một cái chỗ ở cho Phật thôi, thì đến khi cung điện trên trời mình nó đã xây xong rồi, phước nó lớn như vậy luôn đó. Nó đợi mình có cung điện sẵn trên trời rồi.
So your heavenly palace is ready for you already. Okay. And then Shariputra continued to use his heavenly eyes to observe, and suddenly he became sad.
Rồi ngài Xá Lợi Phất á mới nhìn dùng cái thiên nhãn tiếp tục nhìn quan sát. Thì ngài bỗng nhiên ngài sầm mặt lại, ngài buồn.
So Siddhartha then inquired, why is that?
Trưởng giả mới hỏi tại sao như vậy.
So Shariputra said, ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, when Vipassana Buddha was also building a pure abode in this very same location, the ants you see there were just born.
Mới nói rằng á, Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng xây một cái chỗ ở chỗ này, xây cái chỗ ở chỗ này, mà lúc đó là mấy con kiến á, nó mới sinh ra thôi. Ok, con kiến mới sinh ra thôi. Bây giờ nó vẫn còn làm kiến. So now they still ants. That means that seven Buddhas away. Nói cách khác, Phật Tỳ Bà Thi là Đức Phật đầu tiên của cái kiếp hiền kiếp này. Vipassana Buddha is the first Buddha of the worthy aeon. Okay, Shakyamuni Buddha. So Shakyamuni Buddha appeared as the seventh one to appear after Vipassana. Ngài Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ bảy mà đã hiện ra. And after seven Buddhas, all these ants are still ants. Tức là cái tổ kiến nó sau bảy đời Phật rồi nó vẫn còn làm kiến như thường. Okay. So they received the ant body for 91 great kalpas without liberation. Họ nhận thọ cái thân là con kiến này đã 90 đại kiếp mà không thoát được. Okay. And so birth and death is long and endless, and the only way to obtain liberation is by planting blessings. Thành cái sanh tử là nó trường rất rất dài. Muốn thoát thì phải bố thí. On the other hand, if you do not seek heavenly blessings and make transference to the Dharma realm, then you will certainly accomplish Buddhahood. Nên quý vị nhớ, nếu tạo công đức ít là nhiều nó cũng được, mà biết dùng cái pháp hồi hướng công đức đó cho đại cho vũ trụ, cho pháp giới, thì chắc chắn sẽ thành Phật. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Once you fall into the animal realm, một khi sinh vào cái quả súc sanh rồi, okay, thì mình sẽ đời đời cái kiếp sẽ làm súc sanh. You will be born, you very difficult for you to escape from the animal realm. That's a fact. Okay. Whereas when it's very easy for us to lose human body, ngược lại cái thân người này nó rất dễ mất. Ngược lại cái thân mà súc sanh nó rất khó thoát. So the human body is very easy to lose. The animal body is very difficult to shed. Okay? Yeah. Pháp mượn là gì? Bố gì?
Không, khi mà tu luyện không bố tượng và bố nguyện á, như cho con đang nguyện, đang ngồi dưỡng, đang có đức tổ đạo con nguyện, nên con bị kẹt.
So the Buddha says, the Buddha teaches we should have not be attached to marks, not attached to vows. Now we're making vows by making these transferences. Are we stuck with the marks? I don't know. Tôi không biết nữa. Quý vị nghĩ sao? Are we stuck with marks? We kẹt tướng là không? Có kẹt hay là không kẹt? Kẹt. Kim says you stuck with marks. Okay. Đồng ý không? Chấp tướng là gì? Chấp tướng có nghĩa là mình đang kẹt vào một cái hình dáng, mình đang có cái chỗ bám được. Ok? Và người ta thấy mình hiền lành, người ta lợi dụng mình được, cái đó gọi là chấp tướng. Mình chấp tướng hiền lành. Ok? Tại sao mình phải hiền lành? Mình giữ cũng là chấp tướng, hiền lành cũng chấp tướng.
Tất cả đều chấp tướng hết. Ok. Mình lỡ dài mình chấp tướng vào hiền thôi, chứ còn lỡ mình chấp tướng vào ác thì người ta vẫn sống cũng như vậy thôi, nó không chả khác như mình hết.
Ok. So you attach your marks. Ok. Chỗ xiang. Chỗ xiang. It depends on who you are. Tùy cái trình độ quý vị. Ok. Let me put it this way. Nói quý vị thấy. Ok. First of all, at our level, thứ nhất ở trình độ mình á, mình còn thấp. Ok. Mình còn thấp. Thành ra mình phải học cái pháp để mình dùng cái phương pháp để mình kiếm cái đường giải thoát. Ok. Thành phải chấp vào cái pháp cái đã. What happened is that we are pretty confused. We don't know how to do it. Therefore, we better follow a dharma or someone who can lead us to liberation. So you better attach to a mark. We attach to a dharma, okay, which is attachment to marks right there. Otherwise, how are you going to escape? Quý vị phải nghĩ là nghĩ cho kỹ coi, hiện bây giờ mình đang tối tâm. Ok, mình phải chấp tướng chứ, mình phải chấp một cái gì đó để mình tìm con đường giải thoát đó. Mình chấp vào cái ánh sáng mình mới thoát ra được. Right now you're in the dark, you need to attach to something called light for you to escape darkness. Hiện bây giờ quý vị đang ở trong tối, muốn thoát cái tối là phải chấp vào cái sáng mình mới thoát được. Còn nếu không á, mình không chấp vào cái sáng là mình sẽ luôn luôn mình kẹp vào cái tối. If you do not attach to light right now, you will always be stuck in darkness. Is it clear? Đồng ý chỗ đó không? Mình phải chấp cái đã chứ. Okay? So right now it's important, if you are still confused, nếu quý vị nghĩ quý vị đang vẫn còn hồ đồ như thường, vẫn còn mê như thường, thì phải chấp vào cái pháp. You have to attach to the dharma. You have to attach to the mark. Okay? Phải chấp vào cái tướng. But this kind of attachment here is only very limited. Phải hiểu cái chấp tướng này nó rất là đặc biệt ở chỗ rằng ấy, cái chấp vào cái nó giúp mình giải thoát, chứ không phải chấp vào cái vô minh. You attach here to a dharma that enables you to attain liberation. You are not attaching to stupidity. It's a big difference. So the dharma of making vows is the dharma that enables you to attain liberation. Cái pháp mà lập nguyện là cái pháp nó giúp mình được giải thoát, chứ không phải cái pháp vô minh. Whereas, let's say the dharma of accruing blessings so that you become a king or a president is a dharma of stupidity. You don't need to make that kind of vow. Okay. Ngược lại, cái pháp mà để cho mình sau này mình được hưởng giàu sang, được sung sướng, đó là cái pháp vô minh. Mình không cần chấp vào cái đó. Mình không nên chấp vào cái pháp đó. Okay. For example, let me be a bit more blunt for you to help you crystallize your thinking. Nói một cách khác để cho quý vị nghe. Okay. If you say that, you need to be loyal to your spouse. Quý vị nói tôi phải trung thành với người vợ là chồng của mình. Okay. So the dharma here is the dharma of loyalty to your spouse. Cái này cái pháp mà mình trung thành với cái người vợ chồng của mình. Is that the proper dharma or what? Cái pháp đó là sao? Is that the proper dharma?
Yes.
It is the proper dharma. Đúng không? Cái đó là pháp đúng, đó là chánh, là pháp đúng, đúng không? Everyone agrees, ai đồng ý chỗ đó không? Đó. Someone disagrees. Có một người không đồng ý. Không lý chỗ nào.
Yeah.
Just slap him. Kick him. Có ai không đồng ý? Anyone disagrees here? Anyone agrees? Ai đồng ý với ông này? 1, 2, 3, 4. Okay, những người không giơ tay là không đồng ý. So those who do not raise your arm, you disagree then? Okay. Mình trung thành với chồng, với vợ mình là cái pháp đúng hay là pháp sai?
Đúng.
Everyone says đúng. Trắc.
Wrong. Wrong. To be loyal to your husband and wife, how does it help you obtain liberation? Quý vị trung thành với vợ, với chồng mình, đó, làm sao nó giúp mình giải thoát được? So he says, be loyal, meaning you don't betray them. So it doesn't mean that you stuck there lifetime. Không phản bội nghĩa là sao? Let's say your wife is Mrs. Is the counterpart of Osama bin Laden. Is he loyal to your wife? Tôi hỏi ngược lại quý vị. Nếu như là chồng quý vị là ông đại ác, ông như Osama bin Laden đó, giết người thôi. Quý vị vẫn trung thành với ông hả? Are you still loyal to him, to her? I'm asking you. Are you willing to be loyal? Quý vị có trung thành là không? Let me be specific for you. Okay? Nói cho rõ ràng hơn nữa. Cái hàng như về nhà ngày hôm nay, chiều nay về nhà, tối nay về nhà. This afternoon you go home. You ever heard your spouse speaking on the phone? Okay? He says, go ahead, get all 5 airplanes to plow into New York. Nói là, đang ra lệnh cho 5 chiếc máy bay, nó đâm vào thành phố New York. Tomorrow. Okay? What would you do? Will you betray your husband or wife or not? Nghe biết như vậy, ngày mai sẽ giết một rất nhiều người như vậy đó. Okay? Quý vị có không có phản bội người vợ chồng mình hay là không? What would you do? Are you loyal? Are you still loyal? No. Okay. Ông ngẩn nói không. So you're not loyal after all.
Depends on the case.
Right? So that means that the loyalty dharma doesn't help you obtain liberation. Nếu như mình phải tùy trường hợp, có nghĩa là cái pháp đó nó chưa phải pháp cứu cánh, nó chưa cho phép mình giải thoát. Có nghĩa là lâu lâu mình có thể trung thành, lâu lâu mình không cần trung thành. Meaning that sometimes you should be loyal, sometimes you should not be loyal. Okay? You have to be flexible. Mình phải uyển chuyển. If it makes sense, you should be loyal. If it doesn't make sense, you should not be loyal. Nếu đúng, thì mình trung thành người ta. Người ta sai, mình không được trung thành với người ta. Agreed? Nếu người ta sai, mình trung thành và nâng hại người ta. If they're wrong, and we're still loyal to them, we're harming them, aren't we? Because I tell you an anecdote. Nói cái vị nghe cái chuyện này. Đức Phật Thích Ca. Okay. This will happen to Shakyamuni Buddha when he was in causal ground. Đừng tu. Khám phá rằng he realized someone is about to kill 500 people. Ông Ngài Thích Ca Mâu Ni đừng tu mới phát giác được một cái người kia sắp giết 500 người. Okay? He's about to kill 500 people right now. Okay? So, Shakyamuni Buddha, at that time, took the Bodhisattva precept. Hồi đó, Ngài Thích Ca Mâu Ni đã thọ Bồ Tát giới rồi. Trong Bồ Tát giới, okay, cái giới đầu tiên hết là biết giới gì không? You know what the first precept in Bodhisattva precept is? Không được sát sanh. No killing. That's the first, very first precept. Cái giới quan trọng nhất Bồ Tát giới là không được giết, không được sát sanh. Mà ông này ông thọ Bồ Tát giới rồi. Okay? So Shakyamuni Buddha strictly upholding the Bodhisattva precept. Hồi đó, Ngài Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật, tu cái pháp Bồ Tát giới, giữ Bồ Tát giới rất rất là nghiêm khắc. Khám phá một người sắp giết 500 người. He discovered a man was about to kill 500 people. What did he do? Làm gì bây giờ? What would you do? Quý vị làm gì?
Người đã biết rồi không được trả lời. If you know the story, you cannot give me the answer. You have to impress me. The rest of them. Sao? Quý vị làm cái gì? Người không biết á. Làm gì bây giờ? Shakyamuni Buddha kill that man. Phật Thích Ca Mâu Ni giết cái người đó ngay lập tức. Tại sao như vậy? What's his rationale? Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni giết cái người kia? Tại thật ông nghĩ như vậy. Because this is how he thought. He says, I kill this man. Okay, I fall to the hells. Okay, tôi giết ông này thì tôi đọa địa ngục. Mà ông không bị đọa địa ngục. But he does not fall to the hells. So I should fall to the hells on his behalf. Thế ông để mà đọa địa ngục. Okay. So sometimes you have to have some wisdom. Phải có cái sáng suốt để mà nhận ra cái pháp. Chẳng thể nào mà mù quáng mà nhắm đâu được. Tại vì tổ tiên mình làm nó không nghĩa là nó đúng. Just because your ancestors have always done it does not mean it's proper. It's not. It doesn't mean it's correct. Không phải họ hàng tổ tiên mà nó làm trước giờ ai cũng làm như vậy nghĩa mình có nghĩa là đúng. Okay. All right. Any questions? Sư cô, ni sư có ý kiến gì không? Có nhớ chuyện gì không? Nói đi, đừng cái gì muốn có nhá mấy. Cùng lắm tôi cười thôi. She says, I don't dare say the worst could happen. I laugh in her face. Can't be that bad. Won't be the first time. Sao nhớ chuyện gì? Okay. She's becoming gun shy now. Yeah, mới đầu ngại rồi. Okay. So you the loyalty is that if the person deserves you to be loyal, you should be loyal. Cái người mà xứng đáng á, nếu mình trung thành, mình nên trung thành. If the person does not deserve your loyalty, you don't have to be loyal. Người ta không xứng đáng, mình không cần trung thành. Giảng gì như vậy nữa? Tại mình trung thành chỉ hại người ta thôi. Because if you're loyal to someone who does not deserve it, you're harming that person. You're enforcing his or her bad habits. Mình trung thành cái người không xứng đáng á, mình chỉ khuyến khích người ta tiếp tục không xứng đáng thôi. Okay? That is wisdom. Cái đó là cái huệ. Okay? And it takes a lot more strength and courage. Okay? To be that way. Có đủ cái sáng suốt, có đủ cái nghị lực mới làm vậy mới được, không phải là dễ đâu. Okay. In the Solid Resolve Sutra, Kiên Ý Kinh, the Buddha told Ananda, Đức Phật nói với ngài Ananda. Broadly speaking of giving, you plan supplies for birth and death. Nếu như mình nói giảng thuyết rộng thuyết về bố thí thì mình đang trồng những cái nhân liệu cho sanh tử. Just like planting seeds, you will germinate the kind of seed you get what you sow. Giống trồng cây vậy, trồng cái nhân nào thì hái được cái quả đó. You can never obtain the fruit cannot be obtained without the seed. Được cái quả thì phải trồng cái nhân. You plant goodness, to obtain blessings. Mình trồng cái thiện, làm cái thiện thì để được cái phước. And the blessings always come back to you. Bất cứ cái gì mà mình tạo phước đó, nó sẽ trở lại mình, không mất gì hết. Okay. Whatever goodness you create, whatever good karma you create, you're the one who get the blessings. Cái phước của mình tạo đó, cái chuyện tốt mình làm, chuyện thiện mình làm đó, mình hưởng được cái phước đó hết, không có mất gì hết. So all the goodness you create in your life, it's never wasted. Những cái gì điều tốt mình làm trong cuộc đời mình á, là mình được hưởng hết. Alright. So someone asked me earlier, does blessings manifest in the form of gullibility? Okay. Có người hỏi tôi hồi nãy, hỏi là cái người có phước á, nó lộ ra bằng cách nào? Có phải nó lộ ra là mình như mình bị khờ không? Okay, what do you think? Text, what do you think? If you have blessings,
it manifests in the form of gullibility.
Yeah, you become a gullible person.
No.
Nếu mình có phước, người mình khờ, ông không đồng ý. Really? Why not?
Your blessings make you gullible?
Yeah, make you become gullible. Not necessarily, right?
That's what you.
So, let's say, is a gullible person a person with blessings? Let me rephrase it. Nói người nó xoay lại, cái người mà khờ có phải người có phước hay là không? Yeah, the way I rephrase it, yeah. Sao, Phật ngư? If you have the blessing, you have the adornment, the comportment. Cái đó đúng, như đều tùy cái lời phước. Có những cái lời phước mình phải giấu cái oai nghi. Nhưng thôi, oai nghi của người ta sợ. Chẳng như ngài thánh nhất bữa trước tôi cứ do coi hình ngài thánh nhất đó, oai nghi quá đi, mấy người thường ta sợ, người ta không dám tới gần. Những ngài như ngài Thiên Hóa mình tới gần mình không sợ. Cái phước mà phước ngài Thiên Hóa còn nhiều hơn ngài thánh nhất nữa, thành ra nó không lộ ra cái oai nghi. Thành tùy cái loại phước. So it says the blessings manifest in the form of a comportment, awesome comportment, of adorned comportment. I said depends. Yes, it usually manifests as some awesome comportment, but actually when you have so much, then it also disappears. Like a master Sheng Yi, which I saw a picture of, I showed a picture of. He passed away recently. He's being cremated tomorrow in Hong Kong. He's a sage. And he's very adorned. He's very, very, it manifests his samadhi power very clearly. But Master Xuanhua is much higher level, and yet he doesn't have that awe that the Master Sheng Yi. Đây là cái hình của một cái người thánh nhân. Okay, look at him. He's actually, this is his very very kind. He exuding kind energy right now. trong cái hình này thì ngài, cái ngài thánh nhất á, là tỏ cái lòng lòng từ bi ra đây, chứ thì thường ngày còn rất... So you see that the strength, the samadhi power strength, you see this is how the chan masters are supposed to be. Những cái bên những ngài ngài thiền thiền sư, những ngài tổ sư thiền, đây là cái oai nghi của những vị tổ sư thường thường thấy như vậy đó. Ok, nó lộ ra. So the samadhi strength, the samadhi power is revealed. Họ lộ cái thần lực của họ. His teacher, Master Xu Yun, exact same thing. Ngài Hư Vân đó cũng như vậy luôn đó. Okay, ngài Hư Vân cũng lộ cái thần lực của ngài ra. Okay. For example, I believe I have a picture of Master Xu Yun somewhere here. Pictures. Okay. Oh no, this is not my PC. See, that's the problem. Okay. His teacher. Okay. His teacher is Master Xu Yun, also reveals his samadhi power. Remember, Xu Yun is eighth ground Bodhisattva. Ngài Hư Vân là đệ bát địa Bồ Tát, vẫn lộ ra như thường. Đệ bát địa nó vẫn còn bị lộ ra. The eighth ground Bodhisattva still is revealed. Master Xuyên Hoa is higher level. Ngài Tinh Hoa trình độ cao hơn. You look at him, he looks normal, doesn't he? Except for a few pictures, most of the picture he looks very normal. You agree with that, Tex? No.
It doesn't look like he's not showing.
Like a sternness behind this. It's kind of stern, right?
Yeah.
Hơi nghiêm khắc một tí trong này. Quý vị đồng ý hình này không? Mấy ngài tổ sư thiền tông người ta hơi nghiêm khắc cái chỗ đó, nó lộ ra ở cái nghiêm khắc. Okay? Whereas Master Xuyên Hoa is you rarely see him that stern. Cái nghiêm khắc của ngài Tinh Hoa ít khi mà nó lộ ra dễ sợ lắm. Only when he needs to, he reveals it. But normally it's disguised. Cái chỉ lộ ra cái nghiêm khắc khi nào cần thôi. Cái lộ ra, let me put it this way, guys. If you this turn, then you cannot, you scare people away. Nghiêm khắc có người ta sợ, ta chạy hết. Đồ ta không được. Okay. Thằng cái trình độ khi mà còn cái người khi mà cái nên khi mà người ta tới trình độ nào đó rồi, ta phải bỏ cái nghiêm khắc này. When you reach a certain level, you need to undo this sternness. That's what Master Xuyên Hoa did. Ngài Tinh Hoa làm. Thì mới cứu được những cái người mà không người sợ cái nghiêm khắc. So he's able to save those people who are afraid of stern people. Okay? That's the point I'm trying to make. Okay. So it's the I don't know how we got there, but the blessings does not manifest through comportment. Cái phước nó không lộ ra ở cái oai nghi của mình. Cái phước nó lộ ra ở cái tâm thiền của mình. The blessings manifest in the goodness in all of you. Blessed people are the people who are good. Cái người có phước là người tốt. Not the talented one, không phải người giỏi. Not the smart one, không phải người thông minh. Người có phước thì sự có phước là người tốt. The truly blessed ones are the ones who are good. Not talented, not smart, not sharp. Okay. Không cần phải thông minh, không cần phải lanh lẹ, không cần phải giỏi, không cần phải nổi tiếng. Don't need to be famous. Don't need to be rich. Không cần phải giàu, mà là tốt, mà là người tốt. They are the ones who are good. They are extremely blessed. Mấy người đó người rất rất là có phước. Okay?
I know it's kind of against the worldly view where you bless, therefore you must have a lot of money and you drive Mercedes. Thường thường người ta nghĩ là có phước có nghĩa là phải giàu với là phải lái xe Mercedes. Không có đâu. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao người phước là tốt, không phải là người phước là giỏi? Cái người mà có người mà tốt á, có phước hơn người giỏi. In other words, the ones who are good are the ones who are more blessed than the ones who are talented. Tại sao như vậy? Why is that? Tại sao như vậy? Precisely. Rich people, blessed people get more blessed. Cái người mà có phước á, càng ngày càng thêm phước, mới gọi là có phước. Còn có phước á, mà càng ngày mà thua, mà bớt hụt phước á, là đâu phải có phước đâu. If you're blessed, you're supposed to accrue your blessings. Your blessing is supposed to increase, not decrease. The good people are the people who are constantly generating blessings. Cái người mà tốt á, nó đang luôn luôn nó tạo phước đức. Cái người mà giỏi á, chưa chắc là đang tạo phước đức. The good ones, the smart ones are not necessarily creating blessings. Okay? That's the difference. Nó khác chừng đó thôi. Cái người có phước đang tạo phước. So the blessed ones, truly blessed ones are creating blessings. Người có phước đang tạo phước, không có sai phước. The blessed ones are the ones who are creating blessings, not using blessings. Okay? All right. Đã đợi được không? Còn đang nghe có lý không? Okay, and they agree. Okay. 1170. 1170. Moreover, Erstor, if there are good men and women who plant a few good roots in the Buddha Dharma, amounting to as little as a fine hair, a grain of sand, or a mote of dust, they will receive incomparable blessings. 复次地藏,未来世中, 若善男子善女人,于佛法中, 众少善根, 好法沙枕等许, 所受福利, 无可为喻。 Lại nữa địa tạng trong vị lai thiện nam tử thiện nữ nâng ngào trồng một ít thiện căn ở trong Phật Pháp, dầu chỉ bằng lông tóc cát bụi đi nữa, phước báo họ nhận được cũng không thể ví dụ. This is about planting with the blessings with the triple jewel. Trồng về cái phước về với tam bảo. The sixth patriarch says, Ngài Lục Tổ nói rằng, to renounce greed and stinginess inside. Ở trong á, thì mình xả cái tham về cái bụng xỉn. To benefit living beings outside, ở ngoài thì mình làm lợi cho chúng sanh. That is called giving. Cái đó gọi là bố thí. Okay. Ashoka that emperor, the king Ashoka in India, hồi xưa có ngài A Dục. He was a child playing on the beach, đàn con nít mà đang chơi nó bờ biển. He saw the Buddha and make an offering of a cake made out of sand. Đứa con nít nó có gì hết, nó chỉ thấy Phật rất trang nghiêm, nó thâm xin làm kính phục. Thì nó lấy một cái bóc lên một cái bông cát, xong nắng lại làm cái hình của cái bánh, xong tới nó cúng cho Phật, cung kính cúng cho Phật. And the Buddha said, the Buddha looked at him, và nhìn nó, đứa con nít. Okay. Actually, not only was he a kid, he was a pauper. Không phải là đứa con nít không, hồi đó, vua A Dục á, kiếp đó là một cái đứa người con nít ăn xin, rất nghèo khổ. Okay, đang ra ngoài bờ biển.
thì cúng cho Phật một cái bánh, miếng bánh bằng cát đó, Phật mới mới nhận. Phật mới rất từ bi, Phật nhận lại và hỏi con muốn cái gì. So the Buddha accepted and he asked, what is your wish? Thì Phật mới hỏi là muốn cái gì. So that poor beggar boy, cái đứa đứa em bé mà khất sĩ ăn mày đó mới nói, mới nói là bẩm Phật, trong tương lai con muốn được được giàu có, mà không ai có thể dám khinh thường con. Say my only wish is that in the future I become a powerful and no one dare slight me. Rồi nhờ cái phước đức đó thôi, sau này sinh làm vua A Dục. So he, from that blessings right there of making a cake made of sand to the Buddha, he, that boy later became Ashoka emperor, Ashoka king, and he turns out to be one of the most powerful monarchs in India, một trong vị vua mà rất nổi tiếng trong Ấn Độ. Okay. In the great shastra, trong cái đại luận, even though there are all sorts of physical blessings, the Buddha's blessing is the foremost because it's replete with the limitless Buddhas and Dharmas. Trong tất cả những cái phước điền, thì phước điền của Phật là phước điền là đệ nhất, tại vì nó đầy đủ hết tất cả những cái Phật và những cái pháp. Okay. Furthermore, the great shastra also mentions, the Buddha is a field of blessing. Nói về cái Phật là một cái phước điền, thì đại lượng nói rằng that field of blessing is pure. It has already uprooted love, afflictions, defiled grass. Trong cái chỗ trồng đó, đó thì nó đã thanh tịnh rồi. Nó đỏ, đã bỏ hết tất cả những cái yêu với những cái phiền não, loài cỏ, loài cỏ ô uế đó. The pure precepts manifest itself as a level ground. Nếu quý vị giữ cái giới thanh tịnh đó, thì nó hiện ra cái mặt đất nó bằng phẳng. If you cultivate kindness and compassion, nếu quý vị tu từ với bi, it manifests itself as goodness and beauty. Nó lộ ra là cái thiện với là cái đẹp. Because you eradicate evil and deviant salty soil. Tại vì mình bỏ tất cả những cái đất mà nó xấu, nó mặn. If you cultivate the 37 wings of enlightenment, nếu quý vị tu 37 cái phẩm Bồ đề, then thất giác gì? Then they're like the partition dikes of the field. Thì nó giống như cái 37 cánh bồ đề đó, 37 phần đó, 37 bồ đề phần đó, thì nó giống như là những cái bờ đê ngăn ruộng. The 10 powers and 4 fearlessness and 4 limitless wisdoms are like the walls. Thập lực với 4 vô ý với 4 trí vô ngại, trí vô tận là giống như những cái tường. They can produce the 3 vehicles and nirvana fruition, nó tạo được cái tam thừa, tạo được cái Phật quả, niết bàn quả. And you plan in this unsurpassed, incomparable field, you have inexhaustible blessings. Nếu quý vị trồng với cái vô thượng và vô bỉ cái chậu trồng này thì cái phước mình nó vô tận. Okay. So in other words, you you plant the blessings of the Buddha, you make an offering to the Buddha, you have limitless blessing. Nếu có cái phước mà cúng cho Phật thì nó sẽ cái phước đức mình vô tận. Okay, so for example, this is why the Buddha left behind Shariras. Bởi vậy những cái ngài thánh nhân với những Phật á, Bồ Tát họ để lại những cái xá lợi. Okay, because if you have Shariras, see Shariras and go and make offerings, you should go and make offerings of Shariras. Nếu quý vị thấy những cái xá lợi thì nên tới cúng chúng xá lợi. For example, in Silai Temple, in their museum, ở chẳng như ở Tây Lai Tự, ở ngay cái bảo tàng điện của họ, họ trong đó có xá lợi của ngài Thích Ca Mâu Ni. They have a Sharira of Shakyamuni Buddha. Okay, so every time I go there, I most of the time I will make an offering, because that's the same as making offering to the Buddha. And I said, Buddha, in the future, make sure people don't look down upon me. I become rich. I have many temples. Thầm một lần tôi tới như vậy, tôi xin Phật, cũng xin Phật là trong tương lai không ai khinh thường tôi hết. Và trong tương lai tôi có rất nhiều chùa. Okay? It's the same exact thing as making offering to the Buddha. Giống khác gì mình cúng cho Phật hết đó. Tới cái cặp xá lợi mà cúng cho xá lợi, giống như mình đang cúng cho Phật vậy đó. Okay? Same exact use. So that's why Diễn Huế Pháp Sư, that is right now in Hong Kong, hàng bây giờ sư cô hằng cái cô Diễn Huế đang ở Hong Kong bây giờ, I ask her to get a lot of stupas. Tôi yêu cầu sư cô đi thỉnh một cái rất nhiều những cái tháp xa lợi tháp, because and then in the future khi sư cô trở về, mình sẽ đem ra những cái xa lợi của những cái thánh nhân đó. Với Phật, với thánh nhân đó. We bring out, we put the shariras on the stupas out here, and on special occasions we allow you to bow to the shariras. Okay, tới mà thấy được cái xá lợi lại, để trong cái dịp mà đặc biệt pháp hội đặc biệt, tôi sẽ đem ra để cái việc chiêm ngưỡng để mà lại. Okay, don't get me wrong, đừng hiểu lầm tôi. See, Westerners, people of the West don't understand. They only think on making offerings, they're always making money offerings. No, you bow to the Buddha. That's an offering. Đừng có quên rằng, mình tới mình lại Phật đó, là một cái cúng dường cho Phật. Okay? Không phải bây giờ phải tốn tiền đâu. Okay? So the reason I'm bringing it up, because the Westerners, I see a lot of Western people as well, Asian people go to Silai Temple and they walk by the Buddha Shira and they don't even bother making a vow so on. Or when they make an offering, they take out a quarter and drop it in there and that kind of thing. It's just improper. Tôi để ý thế và Tây Lai Tự đó, trong cái bảo tàng viện của họ, thấy rất nhiều người da trắng, người Á Đông đi ngang qua, thấy xá lợi Phật mà cũng tin bơ, không cúng dường, không thèm lạy đâu nữa, không thèm nhìn đâu nữa, đáng tiếc như vậy đó. It's a shame to me. They pass up such a great opportunity to make an offering to the Buddha. Cái cơ hội ngàn vàng để mà cúng cho Phật, mà không chịu cúng. Tội dễ sợ. This is just terrible. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? Mm. What's the difference between bowing to the Buddha at home and bowing to the Buddha at the temple? Tôi nghĩ rất giống nhau. I think it's the same. Giống không bác? Bác Thân Hương có giống không? Ủa sao không giống? So you go to the temple, it's more adorned, it's more pure, and therefore, it's not as noisy, it's not as chaotic as at home. Seems to me the same. Thấy nó cũng giống vậy thôi. No? What do you think? Yeah. Hồi hướng nhé. Well, yeah. You should transfer
make a transference every time you create merit and virtues to the Dharma realm. Phụ hướng cho công đức cho tất cả pháp giới chứ đừng phải hướng cho cha mẹ mình nghe. Don't give it to your parents and your children. Don't do that. It's wrong. Mấy vị phụ hướng cho cha mẹ với con cái mình không là là sai rồi. I know what the ước does, but because he figures at least he benefits his family. Ông ước ông nghĩ là tôi là muốn làm lợi cho con cái mình, không biết là đang làm gì làm hại cho con cái là có, đâu có lợi gì hết. He doesn't realize that the benefit is short-lived. Okay. Hồi nãy tôi nói, a while ago I didn't answer the question complete. Hồi nãy tôi nói trả lời mà không trả lời cho hoàn toàn tất cả. Remember the question is depends on who you are. Let's say you are still confused, then you need to be attached to the Dharma. Nhớ hồi nãy tôi nói không? Mình mà chưa được giải thoát thì mình phải cần chấp vào cái pháp. Tại vì nếu không chấp pháp á, thì mình sẽ tối tăm suốt đời. You need to attach to the Dharma because otherwise you'll be stuck in the dark forever. Okay. But once you attain liberation, do you stop making vows? Okay, cô bỏ bỏ đi rồi, trả lời với cô. Tại cô này cái cô phước từ cô hỏi mà trả lời chưa xong mà cô không có chặn mình, cô lịch sự quá đấy. Hả? The short nun asked me the question and I answered half of it and she didn't bother pursuing the second half. It shouldn't be that polite. If I don't do a good job, you have to point it out to me, otherwise I forget. Yeah. Làm không đủ là phải nhắc tôi chứ thôi tôi quên ráng mà chịu. Okay, cái cục tóc thấp đó. Tôi trả lời một nửa mà không dám hỏi luôn nữa. Sợ Ấn Độ như vậy luôn nữa. She scared, so scared of me that she doesn't want me to lose face. Okay. Bây giờ mình đắc được giải thoát rồi, mình có ngừng lập nguyện không? So you obtain liberation, you stop making vows. No. Why not? Không. Tại sao? Why not? You're attaching a dharma. Nếu mình đã giác ngộ, mình đã được giải thoát, tại sao mình chấp cái pháp làm cái gì? Ai cũng suy nghĩ. Yes. Đúng. Cái đó là cái tế nhì của cái phần tế nhì đó. That's a subtlety. What she answered in Vietnamese is correct. If you understand Vietnamese, the answer is dead on. Okay. Trả lời rất là chính xác. Okay. Nói nó hơi luồn thuồn tí nhưng trả lời rất là đúng. Để dạng dịch tiếng Việt cho họ nghe. Sư cô nói rằng lúc mình làm khi mình giác ngộ được, khi mình giải thoát được rồi, mình chỉ làm thôi, mình không còn phân biệt nữa. Mình vẫn lập nguyện, nhưng điều mình không coi đó là cái nguyện này hay là nguyện khác hay là không phải nguyện, mình chỉ làm thôi, chỉ đúng mình làm thôi. Là cái người, cái đó là cái thái độ của người, người đó có trí huệ. Ok. The answer is that is she gave an excellent answer, perfect answer to that, the second section. I'm glad she came up with it because I was thinking, well, how I'm going to explain it, what I'm going to say now. Tại tôi may mắn sư cô giảng giùm tôi đang kẹt, tôi biết làm sao mà giảng phần thứ nhì nữa. I wasn't sure what I'm going to say about the second section yet. You guys don't think that, see, because all your questions are not prepared. Usually, I remember when I was a shami at the big temples. My master would come up here and lecture, and before the answer and question section, you're supposed to submit the questions first. so that the Dharma Master has a chance to prepare. Chẳng như trước khi mà trước được nghe giảng pháp là mừng còn đòi gì nữa, thành muốn hỏi là phải nộp câu hỏi trước, ok, để người ta sửa soạn, người ta trả lời, chứ không phải là muốn hứng hỏi gì là hỏi đâu, đâu có được, mà ta mất mặt chết. So it's not like you can ask questions on the fly, because you know what if we can't answer your questions, it doesn't look good. So I have to admit to you, since most of the questions are off, you're shooting off your hips. Tại mấy người hỏi toàn là hỏi còn hóc búa không à? Giống như bên ca bùi vậy đó, nó hỏi, nó bắn súng, nó không rút súng ra khỏi cái bao súng nữa, nó quay nó bắn ở trong luôn. Nó gọi là cái danh từ Mỹ là nó ăn gian như vậy, nó léo dễ sợ lắm. Thành ra mấy quý vị thường quý vị mà hỏi như vậy là hỏi xong là tôi ngồi tôi thế này, tôi gãi đầu không biết sao trả lời câu. So most of the time I scratch my head invisibly and say what on earth, this is why I keep on asking you the question. Bây giờ cái thuật của tôi là tôi hỏi ngược lại, tôi hỏi quý vị nghĩ sao, and I was sitting there and say while you were struggling with it, I was struggling with it as well. Quý vị đang suy nghĩ, tôi cũng suy nghĩ nữa, làm sao trả lời bây giờ. Ok. So that now you know my secret. Bây giờ cứ biết lại cái bí mật của tôi đó. Tôi giờ rồi tôi hỏi thì ra tôi đâu hỏi. Tôi hỏi để câu giờ để suy nghĩ, để mà suy nghĩ thôi. So the reason I ask questions is so that I can buy time for myself. So anyway, I'm glad she gave the answer. Thành cảm ơn sư cô cho cái câu trả lời rất rất là đúng. Khi mà người mà so if you obtain liberation, okay, what is obtain liberation? Đắc giải thoát là gì? When you obtain liberation, your self is empty. Khi mà đắc được giải thoát, cái ngã nó biến mất rồi. Tại cái người đó làm như vậy. So what happens is that person who obtained liberation, he may be eating. Khi mà người ta như vậy, có vẻ người ta đang ăn á, thì ra người ta có ăn, mà thì người ta không có ăn. So they may manifest the appearance of eating, but actually they're not eating. There's no self who's eating. Ta không còn cái ngã để mà ăn nữa. Nhưng đều phải hiện cái tướng ăn. They still manifest the eating. Okay? Tại sao như vậy? Why is that? So that people can make food offerings of food to them. Phải làm hiện cái tướng ăn để người ta mới tới cúng dường đồ ăn cho mình. Người ta phải trồng phước điên chứ. See? They manifest eating so that, well, they don't have to, but they manifest that they need to eat so that they choose to need to eat. They don't have to, but they choose to need to eat. Ông hỏi, ủa, không cần ăn là không hết. Người ta chọn cần ăn, thay vì chọn không cần ăn, instead of choosing not having to eat. There's a difference. Okay. Hai pháp này khác, họ chọn là cần ăn để chúng sanh như mình đó, chưa giác ngộ mới có cơ hội tới trồng phước điền họ. So we confused people, deluded people still have a chance to plant blessings with them. Because if they need nothing, nếu thực sự mà họ cái ngã họ không rồi, yeah, if they really the self become empty, they really don't need anything. Họ thực sự ngã họ không rồi, họ không cần gì hết đó. Thì mình không cách gì mà họ không cần gì nữa mình hết. They don't need anything from us. So we have no chance to plant our blessings. Như vậy mình không có cách nào mình trồng phước điền hết. Trồng phước mình được. Okay? Does it make sense or not? Okay. So anyway, so once you become, once you attain liberation, khi quý vị đắc được giải thoát rồi, cái ngã nó biến mất rồi. The self is empty. Okay? Thành cái lúc cái người như vậy rồi, okay, mình không thể nói người ta là lập nguyện được. You cannot possibly say that this person is making vows. Who's making vows? Ai đang lập nguyện đây? Đâu có ai lập nguyện đâu. No one's making vows. Người ta là không rồi. Cái không đâu có lập nguyện đâu. So emptiness does not make vows. Right? So to say that person is making vows is incorrect. Thì nói người ta lập nguyện là trật rồi. Ta đâu có lập nguyện đâu. Không có ai lập nguyện hết. No one is making vows.
That's called making vows and yet not making vows. Bởi vì vật cái áo mình mới nói rằng là lập nguyện mà thiệt ra không lập nguyện.
Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Cái này là cái phần tôi tức về cái phần Phật pháp, phần này tôi rất khó chịu phần này. Cứ nói lập nguyện không lập nguyện, tốt mà không tốt, tu mà không tu, tôi cứ bứt tóc cả 10 năm trời không hiểu. See, I used to bother the heck out of me. Making vows and yet not making vows. Cultivating and yet not cultivating. Yeah. I used to tear my hair off and trying to understand it for a good 10 years.
Other story what has happened when he loses vows. He's always making vows. So he's into it. Is that right? So he's making vows and he's not making vows. He acts on the vows that he doesn't make.
Yeah.
He's acting on those vows all the
time. Yeah. Well, it's good because Phước Từ is beginning to understand. Sư cô trả lời, tôi khen sư cô, bắt đầu hiểu, bắt đầu cái huệ nó bắt đầu phát ra. So wisdom is unfolding. Let me give you another angle of why Buddhist these people still make vows. Có một cái phương diện khác mà tôi giảng cái vị nghe, tại sao họ vẫn lập nguyện như thường? Tại sao như vậy? Hả? Tại sao phải lập nguyện? Chẳng sao lập nguyện. Tại họ chấp pháp. Because they attach to the Dharma. Kim đúng mà Kim sợ, không dám đính chính. Kim was right all along. And yet she didn't dare take a stand for it. She becoming cowardly, càng ngày càng hèn. Which is a good thing. Sometimes better to be unsure than to be sure. If you're so sure of yourself, you're in trouble. Sometimes you have to say, maybe not. This, I may be wrong.
That's not cowardice. You got the words confused, and that's not being cowardice. That's having discretion.
Depends on where you come from. From her perspective is cowardly, not from your perspective. You see, you way too self-centered. You have to look at, when you listen to it, you have to listen where, from which angle is it coming? Are you examining this diamond? Which facet are you cutting right now? It depends. Okay?
Ông nói, tôi đối với tôi đâu có bị hèn đâu. Tôi nói, đối với ông phải là hèn, đối với Kim là hèn. Mỗi người nó khác. Cái giống như cái viên ngọc vậy đó, mình cắt viên kim cương vậy, mình cắt từng cái phương diện khác nhau. Ok, phải biết uyển chuyển, phải biết khéo léo. Ok, so why is that? So it's an attachment to Dharma. Họ phải chấp vào cái pháp đó. Tại sao như vậy? Tại vì họ cần phước mà họ tu. Because they need to generate blessings. They understand they need to continue to generate blessings for their cultivation. And one of that very important that their level is they need to make vows. This is the Bodhisattva's Dharma. This is the enlightened people's Dharma. They need still to be attached to the Dharma for enlightened people. Is it clear? Mặc dù họ được giải thoát, điều đó có lẽ giải thoát nhỏ. Họ muốn giải thoát lớn phải có cái pháp, phải theo cái pháp để được đắc giải thoát lớn. Cái pháp đắc giải thoát lớn là cái pháp lập nguyện. Không có cái pháp đó giải thoát không được. Without making vows, they cannot obtain liberation. So yes, they are attached to Dharma. Họ phải chấp vào cái pháp đó. Any questions? Okay. So again, depends on where you're coming from. Tùy cái phương diện. Tùy phương diện quý vị. Nếu mà quý vị Nếu quý vị mà thiệt sự như như hồi nãy sư cô Phước Từ nói, đối với phương diện cô thì thiệt ra không có ai lập lập nguyện hết đó, thì hẳn phải là chấp pháp, chấp tướng. So Phước Từ, Venerable Phước Từ is correct. She says from her perspective, if you become, the self is empty, then no one's making vow, so there's no attachment to dharma. Yes, that's true. Okay, only a small sense. If that's all you're hoping for, nếu như quý vị chỉ muốn cầu được chừng đó thôi, thì sẽ được chừng đó thôi. Còn muốn cầu cái quả của vị lớn, phải chấp vào cái pháp đó, và phải chấp cái pháp quả vị lớn hơn. So if you attach to obtain the bigger fruition, you need to attach the dharma that helps you obtain the bigger fruition. Okay? Phải rõ ràng mình cần cái gì, mình có cái pháp mới đạt được cái đó. So you need to apply the proper dharma to get what you want. Okay. This is it clear? Trả lời được không sư cô? Hay là còn thắc mắc gì nữa không? Cái câu hỏi khác hay là kể cùng câu hỏi. Cái câu hỏi cái là cho rõ là cô vẫn chưa hiểu về pháp, cô vẫn kẹt quá như thế. So she asked a question that reveals her where she's stuck right now. She says you need to make a vow, but then you need to be flexible. Sometimes, let's say you don't have time, and so you make a vow to, let's say, to sit for 5 hours a day, and let's say some days you don't have time because you have other more pressing urgent matters. It's okay too, so you shouldn't be stuck with the vows. I said when you that question there reveals why you're stuck. Okay. This is more subtle than I'm prepared to go into. Cái này nó hơi phức tạp tí. Tôi không biết sao giảng được quý vị ra cái phần này. But basically yes, basically her question is right, but that's just simply common sense. Cái đó là cái thực tế của mình. Lập nguyện ông nguyện nó cũng chừng đó thôi. Đều không cần cái đó. So it's not, that doesn't even deserve to be to ask. Thành cái câu hỏi không cần hỏi nữa. Đều sư cô vẫn chưa thấy được cái phần kia. Cái phần kia là cái người Bồ Tát đó, người ta thấy cái vô minh của họ. Hiện bây giờ trước khi mình được giác ngộ, mình còn thấy vô minh của cái ngã. Còn khi cái ngã nó không rồi, họ còn thấy cái loại vô minh khác. Họ phải cần cái pháp để phá cái vô minh đó. Before you become, you empty yourself, okay, you see the need to follow a dharma, practice a dharma to empty yourself. Once you empty yourself, these people have special wisdom. They still see something else. Okay? They still see themselves being stuck somewhere else. Okay? And therefore, they still need to attach to a dharma that enables them to escape from those traps. Thành họ thấy được, họ có được cái trí huệ. Họ có trí huệ, nhưng họ vẫn hiểu là họ vẫn bị kẹt như thường. Họ phải cần cái pháp để giúp họ thoát cái kẹt đó. Thành phải cần phải lập nguyện. Cái pháp đó là cái nguyện. So the dharma is still the making vows dharma to help you obtain escape. Okay? Anyone else? Ai thắc mắc gì nữa không? Moreover, 1175. Moreover, a store, good men or women in the future may encounter the image of a Buddha, Bodhisattva, Pratyeka Buddha, or wheel-turning king,
and may give gifts or make offerings. Such persons will attain limitless blessings, will always be born among humans and gods, and enjoy supremely wonderful bliss. If they can dedicate that merit to the Dharma realm, the blessings and profits will be beyond compare. 复次地藏未来世中若有善男子善女人欲佛形象必求佛形象转轮王形象不是供养的无量福常在人间受圣妙乐若能回向法界世人福利不可为喻 Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai thiền nam tử hay thiền nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, Bồ Tát, Duyên Giác hay Luân Vương, biết bố thí cúng dường thì được phước vô lượng, thường ở trong nhân thiền thọ thắng diệu lạc. Nếu biết hồi hướng cho pháp giới thì phước lợi họ không thể ví dụ. Okay, so now the next layer is that now you meet with the Buddha in person. Phần trước mới nói là mình được đích thân gặp Phật. Bây giờ phần này nói về nếu gặp Phật cũng được, gặp cái tượng Phật cũng quan trọng. So now you don't see the Buddha, but you see the Buddha images, you still can make offerings of those. And you obtain limitless blessings. Thì làm như vậy thì mình được vô lượng phước. Và cái quan trọng hơn nữa là mình phải biết hồi hướng. And more importantly, you also make offerings, transference after making an offering. That will increase your blessings manifold. Okay, so in summary, you need to make offerings to images, because that result in immeasurable blessings. Tại vì phải nhớ nếu gặp hình tượng mà cúng dường với hình tượng thì được vô lượng công đức. And you be in the path of humans and gods, sẽ được trong cái cõi trời với người. Where it's easier to obtain the way, cái gọi đó là cõi tốt để mình có thể đắc được đạo. Why is that? Tại sao nó đắc được hai cõi nó tốt, dễ được đạo hơn? Because in the human realm, trong cái cõi người á, okay, your bonds and the servants are sparse. Những cái kiết sử, những cái mà nó cột, ràng cột mình nó ít. And the mind of borns can be easily produced. Mà ngược lại cái tâm á, mà chán trường nó dễ sinh lắm. Okay. Let me elaborate a little bit on this. Nói về cái gì nói giảng thêm tí xí, tại vì nó có liên quan tới cái câu chuyện ngày hôm nay, because it's related to what happened, the story today. Okay. This is why in human realm, ngay trong cõi người mà quý vị sanh làm người đàn ông là quý vị có phước hơn, thường thường người có phước hơn sanh làm cõi người đàn ông. Usually in even in human realm, the people who are have more blessings tend to be born as males. Sinh làm người đàn ông nhưng mà người đàn bà. Okay? Tại sao như vậy? Why is that? Because that the born's mind can be more easily produced. Cái tâm mà chán trường nó dễ người đàn ông nó dễ sinh hơn. Quý vị để ý chứ coi. Think about it folks. The men get bored a lot more easily. Cái người đàn ông á nó dễ chán lắm hơn người đàn bà. Isn't that right? Kim disagrees or is it funny? Yeah, it's easier for men to get bored, minor aborns, than the women. You're not sure. You disagree.
Well, I've seen an awful lot of cases where women get bored in 3 seconds, so that's pretty quick.
Yeah.
A lot of women get bored just really quick.
Yeah. It's true. It's true in your world. It's true in your world. That's true.
Yes.
Yes, that's true. That's true. That's true. More for the Westerners. I'm referring to, I have to agree with you, more so in the Asian cultures, in a prior generation. Even this generation is the same as the Westerners.
Okay. Cái này ông nói đúng, ông nói là cái thời này người đàn bà, nhất mấy người có nhan sắc, ta chán trường lệ lắm. Tôi nói tôi phải đồng ý đó, bên da trắng họ như vậy. Cái người mấy người mà ta có nhan sắc người da trắng, ta chán rất là lệ. Người đàn bà chán rất là lệ, rất đúng. Tôi nói cái này về cái Á Đông, người Á Đông mình nhất là không phải đời này người Á Đông nó cũng giống người da trắng rồi. Cái đời trước á, so the prior generation for the Asians is different. Okay, the men get bored more easily than the women. Cái đời trước á, người đàn ông á, dễ chán hơn người đàn bà. Like Kim's generation, the men get bored more easily than the women. Đúng không? Isn't that right, Kim? No. Cô đâu có biết được, mấy cô có biết không? Có yêu chưa? Người đàn ông á, yêu lè lắm, mà ghét lè hơn là yêu nữa. Okay. The men, I'm referring to Asian men, okay, not Caucasian. Yeah, so bear with me. The men, they fall in love quickly, they very easily, more easily fall out of love than women. In the prior generation, I try to explain to them that it's because men intrinsically are more physical. Tại vì người đàn ông thích cái chuyện xác thịt, cho con người đàn bà ta khó bỏ tại vì cái tình cảm. The women makes it harder to give up, to give rise to a mind of bonds because the emotions get in the way. Cái tình cảm người đàn bà làm mình bỏ không được. Okay. It's the emotions that prevent the women from, which tend to be more emotional than men, makes it harder for them to give up. Think about it. This is the general structure of the yin and the yang. Cái này là cái âm dương đó. Okay. Thành ra cái, this is why the manifestation of the higher blessings right there. Cái phước á, nó nhiều hơn tại nó dễ bỏ hơn. Mới giải thoát được. The manifestation of higher blessings is because you can easily, more easily let go. Okay? Cái mà dễ bỏ là tại vì mình có phước mới dễ bỏ được. Còn mình ít phước là mình khó, rất khó bỏ. If you don't have enough blessings, it's very difficult for you to let go. Very, very difficult. All right. In the heavenly realm, trong cái quả trời, they have samadhi power. Bên quả trời, họ có định lực, với họ có cái huệ, họ có nhiều huệ hơn. They have more samadhi power. They have more wisdom. Mm-hmm. And that's why both paths are conducive to cultivating the way. Bởi hai cái quả đó nó rất thuận lợi cho để việc tu hành. All right. Any question? In the great Shastra, Đại Luận nói rằng, the human who practice giving are well known throughout the 10 directions. Những cái người mà bố thí được nổi tiếng trong 10 phương. They're respected and loved by sages. Được tôn trọng và thương yêu bởi những người, bởi thánh nhân. The fearless in human realm, vô ý trong cái quả người. You will be reborn in heavenly realm at death. Sau khi chết họ sẽ sinh vào quả trời. And will ultimately enter nirvana, và cuối cùng sẽ đắc quả niết bàn. Okay, that's what giving does. Cái đó là cái bố thí. Okay. Wealth is the cause conditions for the evil mind. Cái của cải, cái tài sản là cái nhân duyên cho cái ác tâm. We should constantly renounce it. Phải luôn luôn tự xả, tự bỏ nó. In the least, it's a source of greed. In the least, you should not try to be extremely wealthy. Nhất là đừng tham giàu. As to giving and stinginess, nhất là về cái về không bố thí mà bủn xỉn á, it's a mark of inauspiciousness and doom. Cái đó là cái tướng của cái không có phước và sẽ bị đọa.
To indulge in stinginess, we produce worry and fear. Nếu như muốn xỉn thì sẽ tạo ra cái sự lo âu và là cái sợ sệt. And if you can wash it off, the stinginess with the giving water will bring on blessing and benefit. Nếu như mình biết dùng cái bố thí để mà rửa sạch cái bổn xỉn của mình, tâm bổn xỉn của mình đó, thì mình sẽ có đắc được phước và lợi. Any questions? Okay. 1180. The Buddha explains that two kinds of giving, Dharma giving is foremost. Should be three kinds of giving, not four. If all kind of giving, Dharma giving is foremost. Phật giảng rằng trong tất cả những cái loại bố thí thì pháp bố thí là quan trọng nhất. When you give wealth, nếu mà bố thí cho tài sản thì your retribution is limited. Cái quả báo nó có hạn chế. And you get the desire realm retribution. Mình được cái quả dục giới quả báo. Whereas when the Dharma giving, ngược lại cái pháp thí thì the retribution is unlimited, cái quả báo nó vô tận, and you get a triple realm retribution and transcendental. Pháp thí thì quý vị đắc được cái quả của tam giới với cái quả xuất giới. If you give not for fame, wealth, benefit, power, influence. Nếu như bố thí mà không phải vì danh, vì của cải, vì lợi, vì quyền, vì lực. Okay. Instead, you give for studying the way. Ngược lại, quý vị bố thí để mà tu đạo. And you give rise to great mind of kindness and compassion. Và để khởi cái tâm tài từ đại bi. And to cross over living beings, để mà giúp độ chúng sanh, is called pure Dharma giving. Cái đó ngoài là cái tình pháp thí. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Time is up, so I will have to stop here. Thì giờ nó hết rồi, thôi mình ngừng lại ở đây. Any final questions before we wrap it up? Có ai có thắc mắc gì không? Hỏi để trước khi mình chấm dứt. No questions? Okay, then if you have no questions, then we do the transference for rebirth. Nếu không có câu hỏi gì thì mình hồi hướng công đức để mà giúp vãng sanh. Yeah. The question is the Great Compassion Mantra and the sutra, the 42 hands and eyes Dharma, are they the same or different? Quý vị nghĩ sao? What do you think? Okay, don't think too much. I don't have a lot of time for you to think. Quý vị nên suy nghĩ nhiều quá. Tôi không có thời giờ để quý vị suy nghĩ. They're different. Hai cái pháp nó khác nhau. My teacher gives the analogy of ngài tiến hóa, ngài cho ví dụ do cái dụ giống như là cái chú đại bi là cái chân, hai cái chân. He says the analogy is that Great Compassion Mantra is like your legs, and the 42 hands and eyes your hands. Cái thủ nhãn là giống như hai bàn tay của mình vậy. Công dụng nó khác nhau. They're different uses. They're equally important. Hai cái đều quan trọng.
như nhau và công dụng nó khác nhau. Okay. Không phải hoàn toàn nằm trong đại bi chú. Được truyền chưa? Được truyền chưa? Được truyền bộ một thủ nhãn chưa? Băng của ai? Băng của ai? Ai nói? Ok. Phải cẩn thận á, nghe tầm bậy, có nhiều người đang giảng với truyền pháp tầm bậy tầm bạ nơi á, thành đi học là chết. Cái thủ nhãn là cái dụng của cái chú đại bi. The 42 hands and eyes is the use of the great compassion mantra. Basically, nói cách khác là cái 42 thủ nhãn là cái pháp nó khác một tí. The 42 hands and eyes is slightly different in that it's specific. Tại vì mỗi bàn tay mỗi cái thủ nhãn có cái công dụng nó khác nhau. Each hand and eye has a particular application. Okay. And whereas the great compassion mantra is all of them combined. Ngược lại cái chú đại bi là cái mà nó gồm hết tất cả 42 thủ nhãn lại với nhau. Okay. So for example, let's say you have a certain need. Sometimes it's better to use the 42 hands and eyes. Chỉ khi có nhiều lúc nên dùng cái pháp 42 thủ nhãn thì nó có cái dùng đặc biệt của nó. Chẳng hạn như thủ nhãn đó, có một cái bàn tay tên là bàn tay hoa sen trắng. For example, in the 42 hands and eye, there's particular hand and eye called the white lotus flower. That particular dharma there helps you generate all kinds of blessings, all kinds of merit and virtues. Trong cái bàn tay hoa sen màu trắng đó là cái pháp. Quý vị luyện cái pháp đó, quý vị tạo được tất cả những cái loại công đức mà có thể tạo được. Okay. So, whereas another eye, hoặc là một cái bàn tay khác, một cái thủ nhãn khác, thì nó dạng cái một cái thủ nhãn khác, nó điều khiển quỷ thần. Còn nếu nó đừng khí thì cần quý vị sợ điều khiển mấy voi với cọp. For example, another hand and eye, okay, another hand and eye is the jade ring. Một bàn tay khác là cái bàn tay, cái thủ nhãn là cái bàn tay của cái vòng ngọc. Cái vòng ngọc đó là để điều khiển voi với cọp. It's to command the elephants and the tigers, among other things. Okay, so you command the beast, the kings of the beast. Okay, thì tức là mình có thể điều khiển những cái loài vua của loài thú. So mỗi cái dùng nó khác nhau. So each hand has a different use. Whereas the great compassion mantra, ngược lại cái chú đại bi là cái chữ, một cái chú là cái pháp nó gồm hết tất cả những cái đó. It encompasses all those dharmas. So therefore it has a broader use. Tại cái dùng nó rộng hơn. Okay? So it's a different use altogether. Okay? Now the thing about the hand and eye dharma, cái pháp bằng thủ nhãn là cái pháp mà phải được truyền. The hand eye dharma you need to be transmitted before you can practice. Cái pháp đó phải được truyền mới được luyện. Okay. Cái quả người này á, in the human realm right now, where we are right now, okay, only a handful of people are allowed to transmit it. Có một nhóm người rất nhỏ được có truyền thôi. For example, I'm not allowed to transmit it. Dạng như tôi không được có quyền, không được phép truyền. Okay. So and I would never be caught trying to teach you the Dharma, I'm not allowed to transmit. Tại tôi không bao giờ dám truyền cái gì, cái pháp mà tôi không được phép truyền. Như vậy là I'd be stealing Dharma. Tôi ăn cắp pháp. Cái đó là mạc rệp. Là sau này tu huệ nó không phát ra. Không được ai truyền, không ai được dạy, không ai dạy pháp mình hết. Normally you commit the offenses against your teacher, against the Dharma. In the future, no one will teach you. And in the future, you have a hard time unfolding your wisdom. Okay? You don't want to practice Dharma tap. Không bao giờ ăn cắp pháp hết. Né cái chuyện đó. Okay? So anyway, in the human realm, you must be transmitted. Trong cái cõi mình, phải cần được truyền pháp mới có quyền luyện. Okay? So, right now, only Master Xuyên Hoa's disciples, hiện bây giờ có những cái người đệ tử Ngài Tiên Hóa mới được truyền cái pháp đó thôi. Cái quán này, cái xứ này, có người đệ tử Tiên Hóa mới được truyền thôi. Okay? As far as I know, no one else can. Why? Even within his disciples, only a handful of people can transmit, not the others. Trong cái nhóm đệ tử Tiên Hóa, có một vài người được thôi. Một nhóm người rất nhỏ được, có quyền truyền thôi. Okay. Những người khác không được truyền. Okay. Therefore, be lured by the exotic nature of the Dharma and try to learn and practice it. Đừng có vì thấy cái pháp nó đặc biệt nổi cái lòng tham mà đi học lóm mà để mà tu luyện cái chuyện nên là not worth it. Okay? Rõ ràng không? Không được truyền, không được tu, mấy cái pháp nó không được tu. Yeah. Chừng nào bên Vạn Mật Thành họ lâu lâu họ có cái cơ hội mà truyền pháp đó, mình nên đi để mà được thọ cái pháp này tu mới được. What happens is every now and then the CTTB and the DRBA has a special transmission thing. If we know about it, we should go and attend it. If they allow, you know. Because basically, if you are my disciples, tại vì quý vị có quyền, nếu như quý vị đệ tử của tôi á, thì quý vị cũng là dòng hồng thân luôn. If I call you Ru, that means you have the Qin blood in your veins as well. The Ru has two bloodlines. Cái đời nhập của họ đệ tử tôi nó có hai dòng máu trong đó, một dòng máu thân với dòng máu nhuận. Okay, there are two bloodlines through me. That is the Qin line from Master Shen Hua and the Run line from my Vietnamese master. They are the Lin Chi sect. Thành cái dòng từ đời tôi đó có hai dòng máu, có quyền hưởng hai bên luôn. Một bên là bên thân của ông Quy Ngưỡng Ngài Tiên Hóa, một bên là nhuận của Lâm Tế, của bên của đài bài Lâm Tế, bên dòng Lâm Tế. Thành ra chẳng hạn như mà Hoàng Vương Thành mà họ truyền cái pháp thủ nhãn thì đệ tử tôi có quyền đi thọ, tại đó họ cũng là cái đời thân luôn. It's the same way that so if the CTTB people transmit the Dharma and they say only to our disciples, my disciples can go and attend as well. Okay. Similarly, when I teach the Dharma to my disciples, the Qin disciples can also come and learn from me as well. Giống như mà tôi dạy pháp như vậy. Thì những cái người đời thân họ cũng hiện tới học tôi cũng giống như vậy thôi. Cũng lo hết. Ok. Alright. So if we know of the transmission time and you aware of it, you should go. It's priceless. Được cái duyên mà thọ cái pháp rất 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 là hy hữu. Nên đi mà thọ. Ok. If that's the case, I will even hold a special take refuge ceremony so that you become my disciples and so they can go and attend. Ngay biết như vậy, tôi sẵn sàng làm lập một cái giới đàn quy đặc biệt để quý vị được cái dòng máu để mà được đi học. Pháp nó quan trọng như vậy đó. It's that valuable. Is that invaluable? It takes a lot of blessing. Phải có nhiều phước lắm mới học được cái pháp đó. Được truyền pháp, được cái pháp không phải là dễ sợ. You know what happened is that you get transmitted this Dharma here
this dharma here is the dharma that earth-shattering and it shatters the earth and the heavens. Cái pháp này là pháp kinh thiên động địa. Thành phải có đại phước mới học được, mới được truyền cái pháp này. You need tremendous blessings to be transmitted this dharma. And once you transmit it, một khi mà được cái truyền cái pháp này, the chances are that in the future you also will have, you attain that level already. In future lifetimes, you're able to keep on ascending. Tại quý vị một khi mà đạt tới cái trình độ được truyền được cái đại pháp này rồi, trong tương lai, trong kiếp sau sẽ tiếp tục tu thăng tiếp, tăng trưởng thêm. Okay, so you should be respectful towards the special dharmas and take it very, the transmission very seriously. Bạn phải biết kính trọng cái pháp, phải biết được truyền cái pháp là một cái đại phước, không phải là dễ đâu. Okay. It's still the transmission is still done through the RBA. Okay. Bạn thấy hiện bây giờ theo tôi biết thì có bên Vạn Phật Thành mới có quyền truyền cái pháp này thôi. Cái người mà ra khỏi Vạn Phật Thành không có quyền được truyền. Those who left the RBA are not allowed to transmit as far as I know. Okay. All right. Anything else? Ai thắc mắc gì nữa không? Đó. Then do transference. Vậy mình hồi hướng công đức vậy.